Đăng Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tầng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 17 tháng 4 năm 2012, gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về thư mục vụ của Tòa Giám mục Côn Tum. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa Chủ nhật và sau cùng là phú cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ mọi người trao ban ơn bình an phục sinh cho tha nhân và cầu nguyện cho sứ mệnh chủ chăn của Ngài. Trong buổi đọc tin lệnh nữ vương thiên đàng với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 15 tháng 4 vừa qua, đồng thời cũng là lễ kính lòng thương xót của Chúa, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã mời gọi mọi người trao ban cho tha nhân ơn bình an của Chúa Kitô phục sinh và cầu nguyện cho sứ mệnh chủ chăn giáo hội hoàn vũ của Ngài. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, hàng năm khi cử hành lễ phục sinh, chúng ta sống trở lại kinh nghiệm của các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu, kinh nghiệm gặp gỡ Chúa đã sống lại. Phúc âm Thánh Gioan kể lại rằng các môn đệ đã trông thấy Chúa hiện ra giữa họ trong nhà tiệc ly vào chính buổi chiều phục sinh, ngày thứ nhất trong tuần, rồi 8 ngày sau đó. Đức Thánh Cha giải thích ngày này như sau: Thế rồi ngày ấy chúng ta gọi là ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa, là ngày cộng đoàn Kitô họp nhau để cử hành phụng tự riêng của mình, nghĩa là bí tích thánh thể, phụng tự mới, và ngay từ ban đầu khác với phụng tự Do Thái của ngày thứ bảy. Thật thế, việc cử hành ngày của Chúa là một bằng chứng rất mạnh mẽ sự phục sinh của Chúa Kitô, bởi vì chỉ một biến cố ngoại thường và đảo lộn mới có thể dẫn đưa các Kitô hữu tiên khởi tới chỗ bắt đầu một phụng tự khác với ngày thứ bảy Do Thái. Hồi đó cũng như ngày nay, phụng tự Kitô không phải chỉ là một việc tưởng niệm các biến cố đã qua, cũng không phải là một kinh nghiệm thần bí riêng biệt, nội tâm, mà một cách nòng cốt là việc gặp gỡ Chúa phục sinh, đấng sống trong chiều kích của Thiên Chúa, đấng nói với chúng ta trong Thánh Kinh và bẻ bánh sự sống vĩnh cửu cho chúng ta. Qua các dấu chỉ này, chúng ta sống điều mà các môn đệ đã kinh nghiệm, nghĩa là sự kiện trông thấy Chúa Giêsu và đồng thời không nhận ra người. Sờ mó thân mình người, một thân mình thật sự, nhưng tự do khỏi các ràng buộc trần gian. Đức Thánh Cha giải thích lời chào mà Chúa Phục Sinh luôn nói với các tông đồ, và rằng chỉ có Chúa Giêsu mới có thể trao ban bình an ấy, bởi vì nó là hoa trái chiến thắng của người trên sự giữ. Sự bình an mà Chúa Giêsu cống hiến cho các bạn hữu người là hoa trái tình yêu thương của Thiên Chúa, đã đưa người tới chỗ chết trên thập giá, đổ tất cả máu mình ra như là chiên con hiền diệu và khiêm nhường, tràn đầy ân sủng và chân lý. Chính vì thế, chân phước Gioan Phaolô đệ nhị đã muốn dành Chủ nhật hôm nay sau lễ phục sinh cho lòng thương xót Chúa với một hình ảnh chính xác, hình ảnh cạnh sườn của Chúa Kitô bị đâm thâu. Từ đó, máu và nước chảy ra, theo chứng tá mắt thấy của tông đồ Gioan. Nhưng giờ đây, Chúa Giêsu đã sống lại, và từ người sống động, nảy sinh ra các bí tích vượt qua của phép rửa tội và phép thánh thể. Ai đến gần các bí tích ấy với đức tin thì nhận được ơn sự sống đời đời. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ qua việc khuyến khích các tín hữu đón nhận ơn bình an của Chúa Giêsu. Đồng thời, hãy để cho người làm tràn ngập con tim với lòng thương xót của người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho sứ vụ chủ chăn của Ngài khi nói rằng: Thứ năm ngày 19 tháng 4 này, nhân dịp kỷ niệm 7 năm tôi được bầu lên ngai tòa thánh Phêrô, tôi xin anh chị em cầu nguyện cho tôi, để Chúa ban cho tôi sức mạnh chu toàn sứ mệnh người đã trao phó cho tôi. Xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ các tín hữu, giúp chúng ta sống trong niềm vui của lễ phục sinh. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Tin Xuân Lộc, Việt Nam. Ngày hội nghị cuối cùng khóa họp thường niên kỳ 1 năm 2012 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hôm 12 tháng 4 vừa qua, Hội nghị Hội đồng Giám mục Việt Nam bước vào ngày thứ ba với những góp ý cuối cùng cho quy chế và nội quy của Hội đồng Giám mục Việt Nam, góp ý cho bản thảo quy chế Hội đồng Giáo xứ, làm rõ một vài yếu tố giáo luật về tuổi kết hôn. Kế đó, Đức cha Giáo phận Nha Trang chia sẻ về việc đào tạo linh mục, cách riêng về mặt tri thức và việc liên kết của Đại chủng Viện Sao Biển với Đại học Urbaniana ở Roma. Suốt buổi sáng còn lại, các đức giám mục bàn thảo về việc xây dựng các trụ sở thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam trong tương lai. Sau cùng, các đức cha thống nhất với một ý chung là cần phải tách bạch ba nhu cầu khác nhau của Giáo hội Việt Nam. 1. Nhu cầu cấp thiết nhất hiện nay là một trụ sở cho Văn phòng Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục, gồm cả các ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục. 2. Trong tương lai xa hơn, nhu cầu về một học viện hay chủng viện giáo hoàng, tương tự như giáo hoàng học viện trước đây. Và 3. Trụ sở Hội đồng Giám mục Việt Nam đặt tại Hà Nội. Buổi chiều, các đức cha còn tiếp tục trao đổi về học viện thần học rất sôi nổi. Để đào tạo một hàng linh mục với chuyên môn cao, hướng đến mục tiêu đào tạo toàn diện, mức độ đều cả về tri thức, nhân bản, thiêng liêng và mục vụ, hay thiên về trí thức hơn. Học viện sẽ chỉ dành cho linh mục hay mở rộng cho tất cả mọi người, còn là những chọn lựa phải làm. Thời giờ còn lại, hội nghị lắng nghe Đức cha Giáo phận Cần Thơ trình bày thỉnh nguyện xin phong thánh cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp. Thỉnh nguyện này được toàn thể Hội đồng Giám mục bày tỏ sự hiệp thông và đồng tình. Một vài chi tiết cuối cùng xác định ban xây dựng công trình Đức Mẹ La Vang về mục vụ truyền thông. Sau cùng, hội nghị cũng đề cử hai đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc và Phêrô Nguyễn Văn Đệ làm đại biểu Giáo hội Việt Nam, cùng với hai đại biểu đương nhiên là đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và Đức Hồng Y đi dự hội nghị khoáng đại của Liên hội đồng Giám mục Á Châu FABC. Kết thúc những ngày hội nghị, đức cha Chủ tịch nói lên cảm tưởng và lòng biết ơn đối với Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha, Con và Thánh Thần, với bao ơn lành Ngài đã ban cho trong những ngày hội nghị vừa qua. Cảm ơn các đức cha hiện diện và đóng góp với hết lòng yêu mến quảng đại và trách nhiệm để chăm lo cho lợi ích chung của dân Chúa. Trong giờ chầu thánh thể và kinh tối, toàn thể Hội đồng Giám mục Việt Nam sốt sắng dâng lên Thiên Chúa lời ngợi khen cảm mến, chúc tụng tình thương bao la của Thiên Chúa quan phòng, đưa hội nghị đến kết thúc tốt đẹp. Hội nghị dành sáng thứ Sáu ngày 13 tháng 4 hiệp thông với Giáo phận Xuân Lộc khánh thành ngôi nhà mới của Tòa Giám mục và Đại chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Tin Vatican. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum nói rằng thực thi bác ái là loan báo tin mừng. Trong một bản tin phát đi hôm 13 tháng 4 vừa qua, hãng tin Công giáo CNA đưa tin về việc Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đồng Tâm, giới thiệu một cuốn sách mới nói về công việc của các tình nguyện viên trong giáo hội, và Ngài quả quyết rằng người Công giáo có thể loan báo tin mừng qua việc phục vụ tha nhân. Đức Hồng Y Robert Sara nói rằng, tôi nghĩ rằng bác ái phải là một cách truyền giáo, tuy không trực tiếp rao giảng tin mừng, nhưng phải làm cho người ta biết Chúa Kitô là ai và biết được tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta chỉ làm những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Hôm thứ Sáu 13 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Sara đã thông báo cho các phóng viên về các chủ đề của cuốn sách mới Đức Thánh Cha và các tình nguyện viên Âu Châu. Cuốn sách này thuật lại những phần chính của hội nghị hồi tháng 11 năm 2011 tại Vatican, khi châu Âu tổ chức năm của tình nguyện viên. Nội dung chính của cuốn sách là bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói về nguồn gốc Kitô giáo của việc tình nguyện như một sự khẳng định phẩm giá con người trong mắt Thiên Chúa. Phát hành sách này, Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum hy vọng sẽ khiến mọi người quan tâm hơn đến giá trị tôn giáo của công việc bác ái. đứng đầu hội đồng tòa thánh Corunum, Đức Hồng Y Sara là người ủng hộ mạnh mẽ căn tính tôn giáo của các công việc bác ái công giáo. Ngài giải thích rằng, những việc phục vụ là một biểu hiện cụ thể của đức tin giáo hội. Tình nguyện có nghĩa là hành động nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Vì vậy, chúng ta phải cải thiện chính mình, bởi vì chúng ta phải nhấn mạnh vào căn tính của mình là người công giáo khi chúng ta làm việc bác ái. Ở một vài nơi trên thế giới, các Kitô hữu vẫn còn gặp ít nhiều khó khăn khi thi hành sứ vụ này. Họ bị tín đồ các tôn giáo khác nghi ngờ vì cho rằng đó là một hình thức truyền đạo trá hình. Đức Hồng Y Sara giải thích thêm rằng, trong khi bày tỏ đức tin của mình bằng việc làm, giáo hội không tìm cách áp đặt đức tin hoặc lôi kéo người khác bằng các phương tiện bác ái. Ngài chia sẻ rằng, mỗi người được tự do chọn lựa đức tin của mình, còn giáo hội chỉ tìm cách làm cho mọi người biết đến tình yêu của Thiên Chúa. Đức Hồng Y khẳng định, chúng ta là anh chị em, cha chúng ta là Thiên Chúa. Dựa trên niềm tin ấy, giáo hội thăng tiến phẩm giá của con người qua việc phục vụ con người thuộc mọi tôn giáo. Nếu tôi sống gần một người nghèo, tôi phải giúp người ấy cải thiện cuộc sống của họ. Chúng ta không áp đặt bất cứ tôn giáo nào, nhưng bổn phận của chúng ta là làm cho họ nhận biết tình yêu của Thiên Chúa. Không thể che giấu niềm tin của chúng ta, cho dù tại một số quốc gia khó mà nói được như vậy. Từ đây, Đức Hồng Y Sara đề nghị rằng, chúng ta có thể bắt chước cách hành động của mẹ Teresa. Khi nhìn mẹ Teresa, chúng ta thấy được Thiên Chúa. Chúng ta thấy tình yêu Thiên Chúa tôn trọng tất cả mọi người. Chính trong tinh thần này, các tổ chức của giáo hội cần thực thi sứ vụ của mình cả trong những hoàn cảnh rất khó khăn. Người công giáo tham gia vào công việc bác ái chính là Thiên Chúa đang hiện diện. Chúng ta là sự thể hiện tình yêu của Thiên Chúa, lòng từ bi của Thiên Chúa. Tin Bhubaneswar, Ấn Độ. Hơn 10.000 tín hữu Kitô giáo và Ấn giáo cùng cử hành lễ phục sinh. Theo tin từ hãng tin Asia News phát đi hôm 12 tháng 4 vừa qua, thì lần đầu tiên hơn 10.000 tín hữu Kitô giáo và Ấn giáo cử hành lễ phục sinh với nhau ở bang Orissa của Ấn Độ. Đáng chú ý nhất, việc cử hành này được tổ chức ở khu đất của trường công giáo Vijaya thuộc giáo phận Raikia, quận Kandamal, hiện trường của những vụ tàn sát bạo lực chống Kitô giáo vào năm 2008 của các phần tử quá khích Ấn giáo. Người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội gồm trẻ em, người già, phụ nữ, các chính trị gia, viên chức chính phủ, trưởng làng, tu sĩ và nữ tu đã tham dự một nghi thức cầu nguyện kéo dài 12 giờ và tham gia vào các cuộc gặp gỡ văn hóa khác nhau. Sau những bài hát, những bài đọc kinh thánh và lời cầu nguyện, các Kitô hữu thuộc nhiều giáo phái khác nhau đã trình diễn các màn độc tấu, biểu diễn và vũ hội nhỏ. Cha Joglan Singh, thuộc giáo xứ Đức Mẹ Bác Ái thuộc giáo phận Raikia, cho hãng tin Asia News biết rằng, mục tiêu của chúng tôi là củng cố sự hiệp nhất của mình và trở nên chứng tá Kitô giáo cho tất cả mọi người. Phát biểu về buổi lễ, cha Ajaya Sabhasunda cho hay, sự sống lại của Chúa Giêsu đem lại niềm hy vọng mới để vượt qua những khó khăn trong đời sống. Đó là một cơ hội để làm việc cho hòa bình, công lý và hiệp nhất trong xã hội Ấn Độ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư mục vụ của Tòa Giám mục Côn Tum do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến! Trong các mục thời sự tuần trước, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn lần lượt hai văn thư của Đức Giám mục Côn Tum Mikae Hoàng Đức Oanh gửi cho các vị lãnh đạo nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong hai văn thư đó, Đức Giám mục đã nêu lên tình hình tự do tôn giáo chưa được tôn trọng, cụ thể là tại địa phận của ngài. Để quý vị biết rõ hơn chi tiết về tình hình tôn giáo ở địa phận Côn Tum, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn thư mục vụ vào dịp Tam Nhật Thánh Phục Sinh 2012 vừa qua của Đức Giám mục Mikae Hoàng Đức Oanh. Ngài đã viết như sau. Kính gửi Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Đông, tổng đại diện cùng toàn thể gia đình giáo phận Côn Tum. Anh chị em thân mến, bình an của Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh ở cùng anh chị em. Chúng tôi mời anh chị em cùng suy gẫm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu đang diễn lại nơi cộng đoàn anh chị em ở Turi Ajop thuộc tỉnh Côn Tum cũng như nhiều nơi khác trên thế giới. Như anh chị em đã biết, Turi Ajop là một họ đạo thuộc xã Đắc Rinh, huyện Đắc Hà, tỉnh Côn Tum. Số giáo dân vùng này cũng tới cả mấy ngàn giáo dân, nếu kể cả địa sở Con Rinh, có tới 12.650 giáo dân. Vì thiếu linh mục, nên linh mục địa sở Con Rinh là linh mục Bá Năng Lý, phải kiêm nhiệm cả một vùng rộng lớn thuộc huyện Đắc Tô và một phần huyện Đắc Hà. Các linh mục mới thụ phong, linh mục Khanh và linh mục Hoa làm phó sứ. Ngày 23 tháng 2 năm 2012, linh mục Hoa đến dâng lễ an táng cho một bà già xe đăng nghèo tại đây, trên đường về đã bị đánh trọng thương. Và dịp lễ phục sinh này, chúng tôi đã nộp đơn xin xã, huyện, tỉnh, cũng không được chấp thuận, cho dù đã có nhiều gặp gỡ trao đổi. Đâu là lý do từ chối sâu xa nhất? Tạ ơn Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, người Kitô hữu, có được một đức tin tuyệt vời. Đức tin này có thể tóm gọn trong ba cái một. Thứ nhất, một chân lý căn bản. Sự sống đời đời là nhận biết Thiên Chúa độc nhất và chân thật và đấng Cha sai đến Đức Giêsu Kitô. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha, mọi người là anh em. Điểm một thứ hai, một giới luật yêu thương. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Yêu Chúa yêu người là một, yêu người như yêu Chúa và yêu bằng tình yêu của Chúa. Thứ ba, một lệnh truyền. Hãy đi loan báo tin mừng cho muôn dân. Tin mừng đó là chính Đức Giêsu Kitô, chính nhờ Ngài chúng ta biết và đi giúp mọi người biết tất cả là anh chị em với nhau, cùng nhau xây dựng một thế giới văn minh của tình thương. Cứ để ý mà xem, ai yêu nước bằng người Công giáo chân chính, ai hiếu thảo cha mẹ tổ tiên bằng người Công giáo đích thực. Vì hiếu thảo bằng chính tình yêu của Thiên Chúa và như thể yêu mến Chúa vậy. Nơi nào có nhà thờ, có linh mục, có tu sĩ, nơi đó có nhân nghĩa hơn, có huynh đệ hơn, có tin nhau hơn. Thiên hạ có sai trái đều dễ dàng được cảm thông, còn người có đạo mà sai lỗi, thiên hạ đều trách, Công giáo mà thế à, có đạo mà thế à. Cứ coi các nhà trẻ do các nữ tu chăm sóc. Những ai đưa con cái tới trước nhất, tại sao phải xin giữ chỗ cả năm trước? Nhưng sao có thời người Kitô hữu bị lại xếp xuống công dân hạng 2, hạng 3 vậy? Sao vẫn bị hiểu lầm, bị kỳ thị? Đâu là lý do sâu xa của việc cấm đoán, kỳ thị, bất công? Anh chị em thân mến, lý do thứ nhất, tại người có đạo, không sống đạo. Tin đạo mà không sống đạo là một cản trở lớn và là một nguyên do gây hiểu lầm trong xã hội. Tin đạo mà không biết truyền đạo lại còn là một lý do trầm trọng hơn, làm cho người khác không nhận xa giáo hội mà còn ghét nữa. Tại sao đến giờ này, nhiều người cứ mãi xin chuộng khác đạo? Vâng, chính những gương mù gương xấu như chè chén say sưa, như ly dị phá thai, như mắc các tệ nạn đã làm méo mó khuôn mặt tươi xinh của giáo hội. Chính chỉnh mạng không truyền giáo hoặc truyền giáo lệch lạc làm cho nhiều người hiểu lầm và ghét giáo hội. chính việc các gia đình Kitô giáo không quan tâm đủ để lo cho con em ăn học và tận hiến cuộc đời cho Chúa và xã hội, mà chúng ta thiếu trầm trọng các vị chủ trang và các nhà thừa sai. Cứ gẫm coi, nếu vùng Turiajop có đông con em ăn học và làm linh mục tu sĩ, thì đâu cần tới linh mục khoa, từ Pleiku lên phục vụ, và cũng không cần nhiều pháp tắc thủ tục. Hãy tự trách mình trước. Thánh Phaolô đã từng cảnh báo, khốn thân tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Lý do thứ hai, do chính đạo. Cứ ngẫm nghĩ mà coi, nhiều khó khăn đến từ chính đạo. Đừng ngạc nhiên, hãy hiên ngang về niềm tin tuyệt vời này. Một tôn giáo như Kitô giáo dạy một vợ một chồng, đâu dễ được đón nhận tại một đất nước mà vua chúa thì có cả 1000 cung phi, còn quan quyền thì 5 thê 7 thiếp. Nhiều người ghét cũng dễ hiểu. Một tôn giáo như Kitô giáo dạy không được ly dị, không đồng tình luyến ái, không phá thai, đụng chạm tới quyền lợi làm ăn của bao người, hẳn sẽ bị phản đối, bị gièm pha, hoặc gây khó khăn đến bắt bớ cấm cách. Cứ theo dõi các cuộc tông du của Đức Thánh Cha trên thế giới, tới đâu cũng có những đám người tụ họp phản đối, đã đạo đấy. Trước những hiểu lầm hay bất công này, chúng ta càng cần ý thức hơn sứ mạng, được sai đi loan báo tin mừng yêu thương, bằng lời nói, bằng đời sống, phục vụ hết tình. Anh chị em thân mến, cảnh anh chị em Turiajop cũng như nhiều nơi chưa được hưởng cái quyền sống đạo, có khác gì cảnh nô lệ của dân Israel xưa. Ông Maisen đã bỏ cuộc sống cung điện ra đi, chia sẻ kiếp lầm than của dân. Còn chúng tôi phải làm sao cho phải đạo? Là con người, chúng tôi cũng muốn sống, cũng sợ chết. Nhìn thấy dùi cui, roi điện, chó nghiệp vụ hoặc nòng súng, tự nhiên chúng tôi cũng muốn chạy trốn. Nhưng vui mừng và hy vọng, u sầu và lo lắng của con người thời nay, nhất là của những người nghèo và những ai đau khổ, cụ thể ở đây là của anh chị em vùng Turiajop, cũng là vui mừng và hy vọng, u sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ. Nên tiếng kêu của dân Turiajop càng thúc bách và nhắc nhở người mục tử chúng tôi nhớ tới lời phát biểu của chú Giao Phu AH năm 2010 trước đông đảo cán bộ ở huyện Đắc Tô. Kính thưa quý vị, tôi, một Giao Phu, tôi xin phát biểu. 1. Ở đây không có tự do tôn giáo. Nơi khác tôi không biết, nhưng ở đây suốt hơn 30 năm nay, không có. Không có nhà thờ, không linh mục, không bí tích. 2. Đã có Giao Phu bị bắt vì đạo, bị tù ở Flebong vì đạo, bị chết vì đạo. Số phận chúng tôi là Giao Phu, cũng sẽ không hơn gì cha ông. Chúng tôi cũng sẵn sàng để được chết vì đạo. Thánh Phaolô cũng đã từng nói, không ai được sống cho mình, cũng không ai được chết cho mình, có sống và chết là sống và chết cho Đức Kitô. Đức Kitô ở đây đang hiện diện nơi anh chị em đạo hữu ở Turiajop, cũng như ở khắp nơi chúng tôi được trao phó chăm sóc và phục vụ. Cụ thể, chúng tôi đã báo chính quyền chương trình đến thăm mục vụ và dân lễ cho chị em ở Turiajop từ 9 giờ đến 10 giờ sáng Chủ nhật phục sinh. Xin toàn thể gia đình giáo phận cầu cho chúng tôi có đủ ơn khôn ngoan và lòng can đảm của Chúa Thánh Thần để phục vụ quê hương cũng như giáo hội, cho trọn vẹn đôi bề. Cầu mong qua vụ này, quý cán bộ sẽ hiểu người công giáo chúng ta hơn, sẽ yêu thương hơn và mối quan tâm đôi bên không bị tan vỡ, nhưng được cải tiến hơn. Tất cả vì hạnh phúc của người dân, tất cả vì ích quốc lợi dân, tất cả cho vinh danh Thiên Chúa là cha mọi người, là chủ lịch sử. Hiệp thông trong niềm vui mừng Chúa phục sinh. Mikae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Côn Tôn. Quý vị và các bạn, vừa rồi là thư mục vụ vào dịp tam nhập thánh phục sinh 2012 của Đức Cha Mikae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Côn Tôn. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đã bàn đến những giá trị đạo đức như là thước đo tình trạng sức khỏe của một gia đình. Một gia đình lành mạnh là một gia đình quan tâm đến những giá trị đạo đức. Một gia đình lành mạnh là một gia đình lấy việc trao dồi đức hạnh và luân lý cho con em làm nền tảng của mọi công cuộc giáo dục. Đạo và đức đi đôi với nhau. Nói đến đạo đức và luân lý là nói đến tôn giáo. Tôn giáo nào cũng có một hệ thống luân lý. Tôn giáo nào cũng dạy con người ăn ngay ở lành. Khó có thể sống đạo đức thực sự nếu gạt bỏ tôn giáo ra khỏi cuộc sống con người. Do đó, tôn giáo hay cuộc sống niềm tin phải chiếm một chỗ quan trọng, nếu không muốn nói là chỗ nhất trong cuộc sống con người. Trình bày dung mạo của một gia đình lành mạnh, chúng ta không thể bỏ qua một trong những nét nổi bật nhất, đó là niềm tin tôn giáo. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Những chế độ xây dựng trên chủ nghĩa vô thần đã tạo ra một lỗ hổng khủng khiếp như thế nào cho xã hội, thì điều đó đã rõ. Tôn giáo không chỉ là một trong những nhu cầu tinh thần cơ bản nhất của con người, mà còn là nhu cầu nền tảng nhất và thiết yếu nhất đối với con người. Chối bỏ hay tiêu diệt nhu cầu ấy cũng đồng nghĩa với chối bỏ và tiêu diệt con người. Thỏa mãn tất cả mọi nhu cầu, nhưng không màng đến nhu cầu tôn giáo, con người cũng không thể đạt được hạnh phúc thực sự. Một cuộc nghiên cứu do Viện Nghiên cứu về Sức mạnh của Gia đình tại Hoa Kỳ thực hiện đã tỏ rõ mối liên kết chặt chẽ giữa tôn giáo và sự thành công cũng như hạnh phúc trong tất cả mọi giai đoạn của cuộc sống cá nhân và gia đình. Một kết quả tương tự cũng đã được viện thăm dò nổi tiếng có tên là Gallup tìm thấy hồi năm 1979. Theo kết quả của cuộc thăm dò này, 63% các bậc phụ huynh người Mỹ nói rằng tôn giáo là yếu tố thắt chặt tình gia đình, và 62% cho biết tôn giáo giúp cho con cái họ rất nhiều trong việc giải quyết các vấn đề của cuộc sống. Viện Gallup đưa ra kết luận như sau. Nhìn vào tương lai, chúng ta có thể an tâm, vì kết quả cuộc thăm dò cho thấy những gia đình nào đặt tôn giáo vào trọng tâm của gia đình sẽ đào tạo được những con người, đến lượt mình cũng sẽ coi trọng tôn giáo trong đời sống gia đình. Nhưng thế nào là đặt tôn giáo vào trọng tâm của gia đình? Nói đến tôn giáo, thường chúng ta nghĩ đến nhà thờ, các nghi lễ, các cuộc rước sách, các buổi cử hành, các giờ giáo lý cho con em. Dĩ nhiên, đây là những thể hiện của nhu cầu tôn giáo và đòi hỏi của tự do tôn giáo. Tuy nhiên, đời sống tôn giáo, hay đúng hơn, đời sống đức tin không chỉ có thế. Có biết bao nhiêu người rất trung thành với những biểu dương của tôn giáo, nhưng lại hoàn toàn sống xa lạ với những đòi hỏi của tôn giáo. Có biết bao nhiêu người có đạo mà không có đức? có biết bao nhiêu người thuộc lòng kinh kệ và giáo lý, nhưng cuộc sống không phù hợp với những đòi hỏi của đạo. Biết bao nhiêu lần chúng ta nghe những người ngoài tôn giáo nói về những người có tôn giáo như sau: có đạo mà không ra gì. Đời sống tôn giáo không chỉ giảng lược vào giáo lý hay những nghi thức, mà là cuộc sống của niềm tin. Hiểu biết giáo lý, đọc lầu lầu kinh kệ, hay nhiệt thành tham gia các buổi cử hành tôn giáo, nhưng con người vẫn có thể là một người không có niềm tin, và như vậy chưa thực sự sống tôn giáo của mình. Cha mẹ bắt con cái đi học giáo lý và tham gia các cử hành phụng vụ và sinh hoạt giáo xứ là điều tốt. Nhưng nếu chính cha mẹ không diễn đạt niềm tin của mình vào cuộc sống, nếu cuộc sống của cha mẹ hoàn toàn xa lạ với những đòi hỏi của tôn giáo, thì tôn giáo có lẽ chỉ là một thứ trang điểm cho cuộc sống, mà chưa là linh hồn hay trọng tâm của cuộc sống gia đình. Có nhiều giai đoạn trong sự phát triển đức tin. Trước hết là giai đoạn cảm nghiệm. Để có thể thực sự có một đức tin trưởng thành với những xác tín cá nhân, chúng ta cần phải đi qua giai đoạn cảm nghiệm. Đây là điều mà Thánh Phêrô đã nói tới trong thư thứ nhất của Ngài. Ngài viết như sau: như trẻ sơ sinh, anh em hãy ước ao sữa thiêng liêng không phôi pha, để nhờ đó anh em lớn lên trong ơn cứu độ. Trong giai đoạn này, trẻ con cảm nghiệm được đức tin nhờ qua những người xung quanh, dấu thánh giá, cầu nguyện trước và sau bữa ăn, giờ kinh sớm tối trong gia đình, và nhất là cuộc sống lương thiện và bác ái của người lớn. Đó là thứ sữa cần thiết để trẻ con cảm nghiệm được rằng chúng đang sống trong sự hiện diện của Chúa. Một sự hiện diện cũng cần thiết như chính sự hiện diện của cha mẹ và người lớn đối với chúng. Những cảm nghiệm như thế còn quan trọng hơn cả những kinh kệ lê thê mà chúng phải học thuộc lòng. Giai đoạn thứ hai trong đời sống tôn giáo của con người là giai đoạn tìm hiểu. Với những gì chúng đã cảm nhận được qua trung gian của người lớn, giờ đây các thiếu niên sẽ bắt đầu nêu lên câu hỏi, kiểm nghiệm lại những gì chúng đã sống. Trong giai đoạn này, học hỏi giáo lý là điều rất quan trọng. Thực ra, việc học hỏi giáo lý không chỉ dành riêng cho trẻ em hay các em thiếu niên, mà là trường huấn luyện trường kỳ cho mọi người. Đức tin vốn là một cuộc tìm kiếm không ngừng. Người có đức tin không những tra vấn về Thiên Chúa, mà còn tự tra vấn chính mình. Một đức tin thực sự trưởng thành là một đức tin chiến đấu không ngừng. Chiến đấu là dấu hiệu của một đức tin tỉnh thức và sống động. Đức tin không phải là một mớ kiến thức được truyền đạt từ người khác, mà thiết yếu là mối quan hệ cá biệt giữa con người và Thiên Chúa. Chỉ khi nào con người thực sự đi vào quan hệ ấy với Thiên Chúa, con người mới trưởng thành trong đức tin. Và đó chính là mục tiêu mà gia đình phải đề ra trong việc thông truyền và giáo dục đức tin cho con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần tới.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Duy Thế phụ trách.
Người tôi lối sẽ về với Ngài. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 24 câu 35 tới câu 48. Bấy giờ hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói: sao lại hoảng hốt? Lòng anh em còn ngờ vực. Nhìn trên tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ rờ xem, mà đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng thì người hỏi: ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo: khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Môi-se, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bây giờ người mở trí cho các ông hiểu của Kinh Thánh, và người nói: có lời Kinh Thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là những chứng nhân về những điều này. Kính thưa quý vị và các bạn, hơn bao giờ hết, niềm tin phục sinh là một niềm tin cần được loan báo cho con người ngày nay. Nhưng đây không phải là vấn đề dễ dàng. Người loan báo tin mừng phục sinh cần phải cảm nghiệm trọn vẹn mầu nhiệm này, ngang qua những yêu thương quan tâm của Chúa phục sinh. Bản văn tin mừng Chúa Nhật tuần này gợi lên cho chúng ta sự yêu thương biến đổi của Chúa phục sinh dành cho chúng ta. Chúng ta cùng khám phá và đi vào huyền nhiệm này. Thứ nhất, phục sinh, lời chúc bình an. Cuộc tử nạn của Chúa Giêsu đã trở nên như ngõ cụt của hành trình của các môn đệ. Con đường đi theo Chúa dường như đã bế tắc sau cái chết của thầy. Bên cạnh đó, thái độ khác nhau của những học trò của ngài đã làm cho trạng thái tinh thần của các thành viên trở nên xáo trộn. Sống bên nhau, nhưng dường như họ chẳng thể tin tưởng nhau được nữa. Mọi người đã và đang trải qua kinh nghiệm của khủng hoảng niềm tin, sự xáo trộn tâm hồn, sự thiếu vắng bình an trong sâu thẳm cõi lòng. Chúa Giêsu phục sinh thấu hiểu tình trạng này của học trò ngài. Bởi thế, điều ngài đã thực hiện sau cuộc phục sinh của ngài đối với học trò là đem lại cho họ sự bình an nội tâm cần thiết. Từ cuộc gặp gỡ của buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần cho đến cuộc gặp gỡ 8 ngày sau đó, hay bất cứ cuộc gặp gỡ nào giữa ngài với họ, ngài luôn luôn trao gửi cho họ lời chào chúc của sự bình an cho anh em. Và không chỉ là lời chào chúc, mọi hành vi của Ngài qua mỗi cuộc gặp gỡ luôn là một nỗ lực để đem lại sự bình an cho học trò. Ngài yêu thương gọi tên họ, Ngài giảng giải lời Chúa cho họ, Ngài bẻ bánh và chia sẻ cho họ, Ngài cho họ xem xét vết thương của Ngài, Ngài ăn uống cùng với họ. Chúa Phục Sinh đã và đang tiếp tục thông truyền sự bình an đạt được từ cái chết thập giá của Ngài như một cuộc giao hòa mới trong máu của Ngài cho nhân loại. Thứ hai, Phục Sinh, một lời ngỏ của yêu thương. Chúa Phục Sinh đến với học trò không chỉ để thông ban sự bình an mới. Chúa Phục Sinh hiểu rõ sự xáo trộn nội tâm có thể làm cho các học trò trở nên nghi ngờ và xa cách nhau. Sự bất an cũng kéo theo một trạng thái chán chường và thiếu quan tâm đối với chính bản thân mình và với nhau. Mỗi lần đến với học trò là mỗi lần Ngài bày tỏ lời ngỏ của yêu thương đối với họ. Ở đây anh em có gì ăn không? Này các chú, không có gì ăn ư? Những câu hỏi của đời thường đang gợi lên cho học trò tấm lòng quan tâm yêu thương của Thầy. Chúng ta vẫn thường nghĩ câu hỏi này của Ngài nhằm để chứng minh thân xác phục sinh thật của Ngài. Điều này không sai, nhưng chưa đủ. Câu hỏi của Ngài đã và đang gợi lên sự quan tâm tới nhu cầu đời thường của những người học trò của Ngài. Anh em cần sự bình an, nhưng anh em cũng cần phải lo đến những nhu cầu của đời sống thường ngày của mình và của nhau nữa. Hơn thế nữa, khi ngỏ lời bằng những câu hỏi đời thường này, Chúa Phục Sinh cũng đã và đang muốn ngỏ lời của tha thứ cho họ. Chúa Phục Sinh đang muốn thầy trò cùng chung bữa, cùng hiệp thông như dấu chỉ của sự tha thứ Ngài dành cho họ. Và cuối cùng, Phục Sinh, một lối mở của niềm tin. Mầu nhiệm Phục Sinh gắn liền với những lời chứng. Đó là những lời chứng của Madalena và các phụ nữ, lời chứng của các tông đồ, của hai môn đệ Emmaus. Đó là những lời chứng khởi đi từ những kinh nghiệm gặp gỡ của bản thân, của việc đụng chạm thể lý với Chúa Phục Sinh, của sự hiệp thông tha thứ khi cùng đồng bàn với Thầy. Tất cả những chứng từ này như một lối mở mới của niềm tin của những người học trò. Nhưng có lẽ quan trọng hơn cả, chính Chúa Phục Sinh đã và đang tiếp tục tái mở lối cho niềm tin của họ. Những lời Kinh Thánh được Ngài nhắc lại với họ để đốt cháy lòng họ. Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và người nói: có lời Kinh Thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Lối mở mới này của niềm tin dẫn các ông đi ra khỏi sợ hãi. Bởi lẽ từ sự khai mở này, các ông nhận lãnh sứ vụ mới từ Thầy. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Từ nay, họ phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Kính thưa quý vị và các bạn, Phục Sinh, mầu nhiệm của một thực tại mới của đời sống chúng ta. Thực tại sống mới đó cũng sẽ chỉ hiện thực khi chính chúng ta tham gia vào trong đó một cách tích cực. Chúa Phục Sinh vẫn tiếp tục ban bình an cho chúng ta, Ngài vẫn tiếp tục ngỏ lời ngỏ yêu thương tha thứ và quan tâm tới từng người. Ngài vẫn đang tiếp tục khai mở cho hành trình đức tin của mỗi chúng ta. Thái độ đón nhận của chúng ta như thế nào sẽ diễn tả trạng thái phục sinh của chúng ta theo mức độ đó. Lạy Chúa phục sinh, Chúa đã yêu thương, quan tâm tới các học trò của Chúa sau khi Chúa phục sinh để biến đổi họ. Xin Chúa cũng thực hiện những điều tốt đẹp đó để phục sinh cuộc đời của chúng con mỗi ngày. Amen.
Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, mỗi ngày trong cuộc mưu sinh, chúng ta lại đi trên những con đường. Có con đường đến trường, đường đến chợ, đến công ty, nhà máy, vân vân. Có con đường gồ ghề sỏi đá, lại có con đường dài mịn màng cát trắng. Mỗi con đường đều có những đặc điểm riêng đáng nhớ, như con đường duy tân cây dài bóng mát. Hay con đường có lá me bay, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về. Và trừu tượng hơn nữa, còn có con đường thiêng liêng, đường hạnh phúc, đường hy vọng, và con đường giải thoát. Hôm nay, chúng ta cùng đi với hai môn đệ trên đường trở về làng Emmaus để gặp đấng phục sinh. Buổi chiều hôm ấy, một người môn đệ có tên là Cleopha và một người bạn đang trên đường trở về làng Emmaus với tâm trạng hoang mang buồn bã. Họ mất hết định hướng vì niềm hy vọng đã tan tành. Thế nhưng, họ đã gặp một người khách bộ hành cùng đi đàm đạo và giải thích kinh thánh cho các ông. Cleopha đã ân cần nài nỉ vị khách mới quen vào nhà dùng bữa tối đạm bạc. Và một điều bất ngờ đã xảy ra, họ đã nhìn thấy Chúa Giêsu phục sinh thật sống động. Cái nhìn này soi sáng, xoáy sâu vào nỗi thất vọng, khiến họ được biến đổi hoàn toàn. Và kìa, họ lại lên đường trở lại Jerusalem với niềm phấn khởi tràn trề. Họ đã nói và làm chứng về đấng phục sinh. Hy vọng đã cho họ can đảm lên đường giữa mệt nhọc và đêm tối. Đường về Emmaus khởi đi là sự buồn bã nặng nề, nhưng kết thúc là niềm vui trào tràn, vì hai môn đệ đã tìm ra được ý nghĩa cho cuộc đời mình. Khởi đi, họ mang theo hình ảnh Thầy Giêsu còn nằm im trong mộ đá đã 3 ngày. Nhưng khi trở về, các ông gặp được Thầy Giêsu thật sống động, thân thiết như thuở nào. Khởi đi là dáng vẻ u buồn của mùa đông nhuốm màu tan tóc. Nhưng khi trở lại, các ông bắt gặp mùa xuân trẻ trung tươi mới, đầy hứa hẹn. Hy vọng lớn lao đã bùng vỡ sau cuộc phục sinh vinh quang, vì Thầy Giêsu đã chiến thắng thế gian và sự chết. Biết bao lần trong cuộc sống, chúng ta cũng từng đi trên con đường Emmaus, với nỗi chán chường đè nặng, vì gặp thất bại trong công việc làm ăn, thất vọng vì bị phản bội và bị bóng tối sự chết đe dọa. Lúc ấy, chúng ta phải có thái độ khiêm tốn, lắng nghe lời Chúa dạy, khám phá ra ý Chúa qua những biến cố đang xảy ra hàng ngày. Thánh Augustino thành Ippone đã chỉ cho chúng ta khi đối diện với những nỗi sợ hãi là hãy hát lên lời ca Alleluia ngay lúc ấy, để ngày kia chúng ta có thể hát trong sự bình an ở trên trời. Hát không phải để thư giãn, nhưng để nâng đỡ những khó nhọc của chúng ta. Hát trên đường đi, hát với niềm hy vọng, cho dù hy vọng ấy mỏng manh như làn khói. Hát với tất cả nỗi lòng của mình cùng với anh chị em, với cộng đoàn. Đừng lười biếng, đừng đầu hàng vô điều kiện, vì như Thánh Tông Đồ Phaolô nói rằng, Thiên Chúa là đứng trung tín, và người không để cho chúng ta bị thử thách vượt quá sức lực của chúng ta. Thư thứ nhất Corinto chương 10 câu 13. Người Kitô hữu không có lý do gì để thất vọng, vì Thiên Chúa của chúng ta đã chiến thắng tất cả, đã đánh đổi cả mạng sống mình để chuộc lấy chúng ta. Và hơn thế, Thánh Thần của Đấng đã làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết, sẽ ban sự sống cho thân xác chúng ta. Thư Roma chương 8 câu 11. Thật thế, sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã giúp Đức Giêsu vượt qua cõi chết thế nào, thì cũng đưa chúng ta thoát khỏi mọi đau khổ như vậy. Cuộc phục sinh của Chúa Giêsu chính là ánh bình minh xua tan bóng tối sự chết. Ánh sáng ấy còn chiếu soi vào mọi ngóc ngách trong tâm hồn chúng ta. Ngày nay, Chúa phục sinh cũng đang hẹn hò và chờ đợi chúng ta không phải ở Galilea nữa, mà Ngài hẹn chúng ta ở trong thánh lễ mỗi ngày. Qua bí tích thánh thể, qua lời Chúa, chúng ta sẽ được gặp Ngài, và Ngài sẽ nâng đỡ, giúp chúng ta vượt qua mọi sợ hãi và sóng gió của cuộc sống trần gian hôm nay, và sẽ đem đến cho chúng ta niềm vui mừng hân hoan. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin ở lại với chúng con lúc này, vì nếu không có Chúa, chúng con cảm thấy đường về xa xôi thăm thẳm. Không có Chúa, chúng con không có sức mạnh để chiến đấu với tội lỗi và sự yếu hèn. Xin ban cho chúng con niềm vui và sức mạnh để tiến bước trên hành trình yêu thương. Amen.
trời đã tối rồi, xin ở lại với con, Chúa ơi, đường chân còn xa xôi. Ôi chiều nay chân gian sao bồi hồi, người đã khuất, mồ chôn đã lấp rồi. Dặm đường em mau người về lòng bối rối, xin ở lại vui ơi người lữ khách ơi, xin ở lại với con Chúa ơi, vì trời đã tối rồi, xin ở lại với con Chúa ơi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.